Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điệp tiên đạo báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Còn mấy ngày nữa thì đến thứ sáu, anh Quang Hưng, chị Thu Nga.
Anh đừng có nói lơ. Còn Quang Hưng và Thu Nga sẽ bắt đầu sẽ kiện anh đấy. Đi đâu mà đi lắm thế? Phải không Quang Hưng, cái này là mình kiện đây hay là anh vừa đi mới đi Austin về, anh đi họp để mà đánh nhau? Tại vì đánh nhau ở mà trong cái nghị hội thì giống như là ở Đài Loan ẩu đả là một chuyện thường. Anh khai thật đi, giống thôi là bị kiện đấy.
anh Dương Phục cũng giống như ông Donald Trump vậy đó. Bị người ta theo dõi quá đi. Đang lúc mà ăn cơm tối mà bỏ ra khỏi cái bàn cũng bị người ta theo dõi trong cái việc mà nói chuyện với ông Vladimir Putin. Thành ra anh Dương Phục phải cẩn thận, có nhiều người theo dõi anh lắm đó.
Vâng, đánh nhau ở tác nghị trường trong phiên họp là thường, chị Thu Nga. Quýnh nhau on air trong lúc mà giành tin thì mới là quan trọng.
Anh có chứng.
Tin người
anh
ta
có chứng, anh bị thua đó anh ơi. Anh thua đó. Đã bên này có hai lần chọi một, không chọi cũng khỏe.
Vâng, đúng như vậy thì bị theo dõi kỹ quá. Ông Donald Trump bị theo dõi là cái chuyện bình thường, bởi vì ông là tổng thống, nhúc nha nhúc nhích, đi đứng đương họp mà đứng dậy, bỏ đi đâu một tí thôi là cũng bị người ta theo dõi, coi là đi rồi ai thay, đưa con gái ra thay thì là bị la sùng. Thế nhưng mà bây giờ đó, cái vụ theo dõi này không biết là có bất công quá cho ông Donald Trump không, khi mà ông ấy phát động cái tuần lễ gọi là Made in America đó. Thì bây giờ báo chí soi mói quá sức tưởng tượng để bảo rằng là đây là cái tuần lễ mà ông mới nhắm đánh mạnh lên cái chuyện là phàng hóa phải sản xuất tại Mỹ. Thế nhưng mà bây giờ ông mới khám phá rằng là tại sao những sản phẩm của gia đình ông Trump đó, thì có nhiều cái sản phẩm là sản xuất ở Trung Cộng, rồi bây giờ người ta liệt kê ra là cả sản xuất ở Peru, cả ở nước Việt Nam, cái nhãn hiệu thì là Trump. Thế nhưng mà sản xuất tại nước ngoài, cái chuyện đó là đã lâu chả có cái chuyện gì giấu giếm, mà bây giờ thì ông lại phát động cái tuần lễ Make in America. Thì Đảng Dân Chủ đó thì bảo ông là đây là một cái thói đạo đức giả, mà cái ông thượng nghị sĩ mà xếp sòng vào Đảng Dân Chủ, ông Chuck Schumer, thì ông còn nói rằng là muốn thuyết giảng, muốn thuyết phục ai mà điều gì thì bắt đầu ở trong nhà trước, bắt đầu ngay chính mình trước. Những cái chiếc sơ mi cà vạt mang những hiệu Trump thì làm ở đâu? Ở Trung Quốc. Cái đồ mà trang hoàng ở trong nhà của ông Trump làm ở đâu? Làm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, con của ông ấy rất là nổi tiếng, Ivana Trump đó, thì có rất là nhiều những cái sản xuất ở nước ngoài, chuyên môn sản xuất quần áo đó, thì mới lòi ra là bây giờ là sản xuất ở đâu vậy? Sản xuất ở Trung Cộng là bởi vì muốn là có giá nhân công rẻ rồi mới đem về ở Mỹ để mà bán ở Mỹ. Thì tại sao lại như vậy? Bây giờ thì hóa ra là cái mà gọi là tuần lễ Make America từng là chỉ nói vậy thôi, ở trên lý thuyết mà thôi, thì đây cũng là một cái hóc búa bị theo dõi kỹ quá. Vì báo chí ở đây bây giờ nó cũng cái gì cũng moi ra cho được, trong khi đó các nhà sản xuất mà các hãng xưởng lớn là bây giờ họ cho rằng là cái ngành sản xuất bây giờ đã vượt ra khỏi cái biên giới của quốc gia và trải dài trên khắp thế giới, bây giờ là một cái thế hệ gọi là thương mại toàn cầu. Thì cho nên những cái hàng mà bán ở Hoa Kỳ đó thì có những cái bộ phận sản xuất ở nước này nước kia là cái chuyện bình thường thôi. Và đấy là vấn đề trao đổi mậu dịch thế giới, chị Thu Nga.
Có nhiều khi đó đi ra ngoài mấy cái shopping mall đó, rồi mình thấy có những cái bộ quần áo cũng đẹp mà cũng loại brand name. Nhìn là thấy My Year in China or My Year in Vietnam. Thì chúng ta cũng thấy rằng làm tổng thống thì nó cũng khổ lắm cơ. Làm cái gì cũng bị theo dõi hết. Và cái việc mà sản xuất đồ đạc thì Quang Hưng đã từng tự phụ rằng cái mũ của ông Trump đội là sản xuất từ ở bên Dallas Fort Worth đó nha. Cho nên chúng ta cũng có một cái những cái gọi là nổi tiếng đó. Nhưng mà đúng như vậy, ông Trump làm cái gì cũng bị theo dõi hết. Rồi cái cuộc gặp mà gọi là bí mật giữa ông Trump và ông Putin cũng coi như là bom nổ chậm của truyền thông của Mỹ. Và mới đây thì chủ tịch của công ty cố vấn chính trị gia là Group Eurasia Group là ông Alan Bremer nói rằng hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã có cuộc trao đổi lần thứ hai trong thời gian diễn ra cái tiệc tối dành cho các lãnh đạo G20. Và cuộc gặp này diễn ra sau cái cuộc mà hội đàm kín chính thức kéo dài hơn 2 ngày hôm 7 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg của Đức. Và Tòa Bạch Ốc cũng đã lên tiếng xác nhận tin trên. Và tuy nhiên là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không tiết lộ nội dung ra trao đổi giữa hai vị tổng thống trong cuộc gặp bí mật này. Và tại bữa tiệc tối thì Tổng thống Trump và ông Putin ngồi đối diện với nhau trên một chiếc bàn ăn dài. Ông Putin thì ngồi cạnh bà Melania Trump cùng một người thông dịch ở giữa. Và sau khi bữa tiệc diễn ra được một nửa thời gian đó thì ông Trump rời ghế của mình để ngồi ghế cạnh ông Putin. Và Washington Post cũng nói rằng cái viên chức mà chính quyền cấp cao cho biết là ông Trump chỉ có một mình và ông Putin chỉ có người dịch chính thức mà thôi. Và bình luận về cuộc gặp bí mật này thì ông Ian Bremmer là chủ tịch công ty cố vấn rủi ro chính trị Group cho rằng cái cuộc mà thảo luận diễn ra trước mắt mọi người có mặt nhưng mà khoảng cách đủ xa để không nghe rõ. Và theo ông thì việc vắng mặt của cái người thông dịch viên phía Mỹ trong cuộc trao đổi này làm nổi lên cái nhiều cái sự mà đồn cho rằng, đặc biệt trong cái tình hình khi mà Mỹ đang điều tra về cái nghi vấn về mối quan hệ giữa ông Trump với lại Nga. Thành ra cái khi mà chỉ có đứng lên trong giữa cái buổi tiệc đó thôi mà cũng đã bị theo dõi rồi, phải không Quang Hưng? Bởi vậy làm tổng thống khổ quá.
Dạ vâng, cái người ta đó, báo chí thì nói rằng cái cuộc gặp giữa tổng thống Trump và ông tổng thống của Nga là Vladimir Putin nói rằng là cái bữa tối bí mật. Rồi ông Trump sáng ngày hôm nay cũng có nói rằng là nếu mà nói là cái bữa tối bí mật đó là cái tin giả, bởi vì dù sao thì cũng là một cái buổi nói chuyện xã giao mà thôi. Khởi đầu thì Tòa Bạch Ốc không có nhắc đến cái buổi nói chuyện lần thứ nhì này giữa Tổng thống Trump và ông Vladimir Putin. Nhưng mà tới sáng ngày hôm nay thì phía bên Tòa Bạch Ốc qua cái lời phát ngôn là ông Sean Spicer và cái người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia là ông Michael Anton thì có xác nhận là Tổng thống Trump và ông Putin đã từng nói chuyện với nhau trong cái bữa tối khi mà các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác đang nhóm họp thượng đỉnh của khối G20 ở Hamburg ở bên Đức, nhưng mà lại cùng chung với lại các phu nhân của họ cơ, chứ không phải là chỉ có riêng một mình ông. Thì cái buổi nói chuyện này chỉ đến sau vài giờ khi mà hai người này đã từng gặp nhau chính thức mặt đối mặt trong cái ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Cái khởi sự là dự trù là cái buổi nói chuyện trước đó đó là vào khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng mà cuối cùng không có hiểu sao hai ông nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ. Và hai vị lãnh đạo này cũng đã từng được báo chí quay lại cái đoạn video mà họ đã từng bắt tay nhau và trao đổi với nhau ngay khi mà họ vừa đặt chân đến Đức để mà tham dự cái cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 đó. Ông Anton thì có nói là cái buổi nói chuyện này cũng thường thôi, cũng không có gì gọi là quan trọng cả và không có thể nào nói rằng đây là một cuộc họp. Và cái bữa tiệc đó thì như quý vị cũng biết là do chính bà thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel là chủ tọa và chỉ có mở ra cho các nhà lãnh đạo cùng với lại các phu nhân của họ mà thôi, chứ không có bất cứ một vị thông dịch viên nào cả. Nhưng mà người ta rất là ngạc nhiên khi mà ông Trump rời khỏi cái ghế của ông để mà đến ngồi cạnh với lại ông Putin thì lại có người thông dịch viên ngay tại đó, mà phía bên Mỹ thì lại không có. Đồng thời thì người ta cũng thấy rõ một cái tấm hình chụp là bà đệ nhất phu nhân Melania Trump ngồi chung với lại ông Putin và ở giữa đó là người thông dịch. Và không biết là họ nói chuyện cái gì, nhưng mà người ta thấy rõ rằng là ông Trump đã không có nhờ một vị thông dịch người Mỹ. Và cái đoạn tin của hãng thông tấn AP thì lại nói rằng là cái người mà thông dịch người Mỹ lại không có nói được tiếng Nga. Chúng tôi cũng không có biết là lý do tại sao, anh Dương Phục.
Sao mà quý vị tò mò có vậy chị Phương Anh? Có người ta nói chuyện gì mà người ta không có thông dịch viên thì kệ người ta thắc mắc. Nói chung là báo chí ở đây nó không có chịu tha bất cứ một cái chi tiết nhỏ nhặt nào giữa các nhà lãnh tụ đến G20. Thì công khai mọi người đều thấy là hai ông Putin và ông Donald Trump bắt tay nhau nói chuyện, quay phim chiếu khắp nơi, nhưng mà bây giờ người ta bảo là tại sao cái vụ mà diễn ra lần thứ hai đó thì không loan báo gì cả, lần sau tại sao lại phải giấu? Cái chuyện mà các lãnh tụ gặp bên lề một cái hội nghị lớn như G20 ở Hamburg là cái chuyện bình thường, không phải chỉ ông Putin mà Donald Trump còn biết bao nhiêu lãnh tụ khác, ông Tập Cận Bình, rồi bà thủ tướng Đức cũng gặp lẻ tẻ. rất là nhiều lãnh thổ khác nhau, nhưng mà thế giới cứ quan tâm đến ông Putin và ông Donald Trump mà tò mò theo dõi từng tí. Đúng như vậy, cái buổi gặp gỡ lần thứ hai nó lạ là bởi vì nó thường thường đó, hai người nói chuyện, hai vị lãnh thổ nói chuyện thì có hai thông dịch viên ngồi bên cạnh, để người nào nói thì người cái thông dịch viên của người đó dịch lại. Kỳ trước gặp thì tới có 6 người, ngoài hai ông thông dịch viên, rồi lại còn có ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ và Nga ngồi kế, ngồi chỉ làm vì chứ cũng chẳng có bàn gì. Thế nhưng mà nó công khai, quay phim chiếu khắp nơi, kỳ này chẳng thấy một cái phim hình ảnh nào cả. Và giờ lại tại sao lại chỉ có một thông dịch viên? Cái bản tin mô tả là ông Donald Trump ông ấy gặp gỡ ở tại chỗ của ông ấy cư ngụ, và ông Putin đến với một thông dịch viên, và ông Donald Trump thì ông không cần cái thông dịch viên của ông ấy. Thì đây cũng là lạ, tức là tin tưởng hoàn toàn. Dĩ nhiên ông nói tiếng Mỹ, ông Putin nói tiếng Nga, cái thông dịch viên của ông Putin thì dịch lại hai bên. Thì cũng có một cái điểm là như anh Quang Hưng vừa nói, cái ông thông dịch viên của ở phía bên Mỹ để không nói tiếng Nga, thế thì dịch cái gì chị Thu Nga? Vâng, tuy nhiên đấy, cứ báo chí tò mò đủ thứ chuyện hết, và toàn là những cái tờ báo, thí dụ như CNN là loan đầu tiên, rồi tới Washington Post, toàn những cái tờ báo mà ông Donald Trump ông ấy trù, ông ấy nêu đích danh nhiều lần, coi như là kẻ thù của ông ấy. Thế nhưng mà thôi thì cái chuyện đó là cái chuyện đã qua, từ cái G20 đã qua lâu rồi, nhưng mà cái chuyện hiện tại nhất mà ông ấy rất là đau buồn, ông ấy nói thẳng lần đầu tiên thấy ông bảo là đây là một cái sự thất bại về phía Đảng Cộng Hòa, khi mà những cái nỗ lực để mà quật Obama ke xuống đã thất bại hoàn toàn ở tại Thượng viện. Từ đây là một cái cú rất là đau, là bởi vì là ông Donald Trump rất là quan tâm đến chuyện này, nhắc đi nhắc lại và đã từng vận động từng thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, những cái người mà đã phản đối cái chuyện mà thay thế Obamacare đó, nhưng mà vận động không xong bởi vì cái con số nó không thể nào thông qua, khi mà 52/48 và bây giờ đã trên, ít nhất là phải có trên 2 bên Cộng Hòa thì mới có thể là thông qua được. Nhưng mà bây giờ tất cả công khai ít nhất là 6, 7, 8 những người đã tuyên bố là nhất định là họ bỏ phiếu chống, thành thử vì thế không có đủ con số. Cho nên ông McConnell đã tuyên bố rằng là cái chuyện này là đã hoàn toàn thất bại, và bây giờ lại đưa ra một biện pháp mới là hãy hủy bỏ hẳn cái Obamacare trước, xong rồi thay thế Obamacare bằng một dự luật khác sau. Thế nhưng mà cái phương án mới này đã tan vỡ ngay trong một vài giờ đồng hồ, bởi vì là có một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa nổi tiếng là chống lại cái chuyện thay thế này đó. Như chẳng hạn như bà Susan Collins và một số, ít nhất là có 4 thượng nghị sĩ khác tuyên bố không, họ sẽ không có bỏ phiếu ủng hộ đâu. Vì thế cho nên cái thất bại của Thượng viện là chứng tỏ cái sự chia rẽ ngay chính trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Cái lý do là bởi vì có một số những cái thượng nghị sĩ chống là bởi họ lo ngại cái việc cắt giảm Medicaid được đề nghị trong dự luật này. Và họ muốn là nếu đã thay đổi Obamacare thì đổi hoàn toàn, chứ không phải là dùng cái gốc của Obamacare sửa đổi một chút xíu thôi, thì họ không có chịu. Và nhiều người còn nói là cái luật này là luật cho người giàu, bởi vì là hủy bỏ những cái tiện nghi, những cái quyền lợi cho những cái giới nghèo khó. Chị Thu Nga.
Đúng như vậy, cái vụ này thì làm cho cái việc mà biểu tình khắp nước Mỹ để mà phản đối cái gọi là thay đổi Obamacare thành ra Trumpcare. Và cái gương mặt của ông Donald Trump buồn thấy rõ ràng, tại vì có những cái sự thất bại mà ông muốn thông qua nhưng mà không được. Và cái dự luật mà chăm sóc sức khỏe thì chưa được thông qua tại Thượng viện. Và đây là một cái thất bại lớn đối với ông Donald Trump. Và ngày 17 tháng 7 thì thêm 2 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố phản đối cái dự luật chăm sóc sức khỏe do chính đảng này soạn thảo. Và thấy trong những cái hình này thì thấy những người biểu tình đã cầm những cái tấm bảng giống như là Say No to Trump Care, vân vân, hay là Kill the Bill. Và điều này không có nghĩa là cái tiến trình mà hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền Obamacare đã kết thúc, nhưng nó là một thất bại lớn giữa cái dự luật Trumpcare. Và những nhà hoạt động đây, chúng ta nhìn vào những cái hình mà họ đang biểu tình thì họ thấy rằng nhiều nơi lắm, và một nhà hoạt động cũng đã bị bắt khi mà biểu tình cái dự luật chăm sóc sức khỏe Trumpcare tại tòa nhà Russell Senate Building, Senate Building, Building của Quốc hội hôm 10 tháng 7. Và những cái cuộc biểu tình này giống như nói là Don't Care, Away Our Care. Và những người biểu tình này đã chống Trump Care tập trung trước cái đồi Capitol của Washington. Nghĩa là mấy hôm nay thì họ tiếp tục biểu tình như vậy. Và ở cái hình mà ông Donald Trump, ông tỏ ra thất vọng khi mà phát biểu trước phóng viên về cái dự luật y tế trong cuộc hội thảo. Rồi lãnh đạo Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện Mitch McConnell trong buổi họp báo về dự luật này, vân vân. Và có những người mà biểu tình thì cũng đã bị cảnh sát bắt. Nhưng mà hiện thời bây giờ thì Mỹ đang đối đầu với nhiều cái vấn đề lắm. Và Hoa Kỳ đang cũng phải lo ngại về bên phía Iran nữa. Và ngày hôm nay áp đặt cái chế tài kinh tế mới đối với Iran về cái chương trình mà phi đạn đạo của nước này, và nói là những hoạt động thâm hiểu của Tehran tại Trung Đông phá hoại bất cứ những đóng góp tích cực nào từ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Với những biện pháp này là dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách làm áp lực nhiều hơn lên Iran, trong khi vẫn duy trì thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc nhằm ngăn chặn chương trình nguyên tử của nước này để đối lấy việc mà dỡ bỏ những cái chế tài dầu mỏ và tài chánh quốc tế. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết là đang nhắm vào 18 thực thể và cá nhân ủng hộ những người Iran có hành vi bất hợp pháp và hoạt động hình sự xuyên qua quốc gia. Và chúng ta cũng nhớ là ông Tổng thống Bush cũng đã cho rằng Iran là một trong những cái quốc gia mà nằm trong trục gọi là ma quỷ. Và những cái người mà đối tượng mà bị chế tài đã ủng hộ quân đội hay là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bằng cách là phát triển máy bay không người lái và những trang bị quân sự sản xuất và bảo trì thuyền rồi tàu, cũng như là mua bán những cái bộ phận điện tử. Và một trong những số đối tượng này đã dàn xếp đánh cắp những chương trình nhu liệu của Hoa Kỳ và phương Tây để bán cho chính phủ Iran. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ phải đối diện với nào là Bắc Hàn, Iran, Trung Cộng, vân vân.
Vâng, nói về cái vấn đề Iran đó, thì Tổng thống Donald Trump ông nói rằng là ông vẫn tiếp tục sẽ ủng hộ cho cái thỏa thuận đã được ký dưới cái thời của Tổng thống Obama và Iran. Tuy nhiên thì tới giờ phút này thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có giải tỏa về những cái cấm vận đối với lại cái quốc gia này. Thì Đảng Cộng Hòa bây giờ mặc dù là họ chiếm đa số tại Thượng viện và Hạ viện nhưng mà vẫn chưa có thể nào mà có thể làm theo ý mình được. Mặc dù là Tổng thống Donald Trump rất muốn có những cái sự thay đổi, chẳng hạn như là cái vấn đề hủy bỏ chương trình Obamacare, mãi cho tới giờ phút này thì người ta nghĩ rằng có thể là sẽ không thể thực hiện được đâu. Bởi vì thay vì đó là chỉ khởi đầu là ông Donald Trump nghĩ rằng chỉ có thiếu 2 vị thượng nghị sĩ là sẽ không bỏ phiếu cho cái dự luật cải tổ y tế của phe Cộng Hòa. Nhưng mà tới giờ phút này chắc chắn là có tới 3 vị là không có bỏ phiếu thuận. Thành ra là dù rằng là ông Tổng thống Donald Trump nói rằng là sẽ đem cái dự luật của Đảng Cộng Hòa ra bỏ phiếu vào tuần tới. Trưa ngày hôm nay đó thì ông sẽ mời tất cả các vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đến Tòa Bạch Ốc để mà ăn cơm trưa. Nhưng mà đây là cái buổi mà thế nào ông cũng vận động để mà họ bỏ phiếu cho cái dự luật cải tổ y tế đó. Không biết là có thành công hay không. Nhưng mà bây giờ phe Cộng Hòa thì họ xoay qua là họ bắt đầu muốn cải tổ cái đạo luật về thuế. Và bắt đầu từ ngày hôm nay là họ cũng đã đưa ra một cái dự thảo cắt tới 5.000 tỷ Mỹ Kim về cái ngân sách trong vòng một thập niên sắp tới đây. Thì phía bên Hạ viện của Đảng Cộng Hòa đó thì ngày hôm qua họ cũng đã đưa ra một cái bản dự thảo rồi về vấn đề ngân sách là sẽ cắt rất là lớn, một cái khoản tiền rất là lớn trong cái chương trình trợ cấp thực phẩm Food Stamp và một số các chương trình khác, xã hội khác. Tuy nhiên thì đồng thời thì họ lại dùng cái số tiền đó để mà gia tăng ngân sách quốc phòng thêm nhiều tỷ đô la nữa. Cái bản dự thảo này đó thì nghe nói là không có làm hài lòng những cái nhóm bảo thủ cũng như là cái nhóm ôn hòa thuộc Đảng Cộng Hòa. Bởi vì cái bản ngân sách này đưa ra thì nó khá là quan trọng trong cái việc mà Đảng Cộng Hòa họ muốn ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump hiện nay đó là cũng cần phải cải cách về cái luật thuế nữa. Cũng có một cái bản nghiên cứu thăm dò cho thấy đó, là chúng ta thấy là khởi đầu khi mà Tổng thống Donald Trump vừa mới lên nhậm chức là người ta biểu tình dữ lắm, cái chuyện gì cũng ra ngoài đường để mà biểu tình, nhưng bây giờ thì cái trường hợp đó là hết rồi. Thì người ta mới làm một cái cuộc thăm dò thì mới thấy rằng là Tổng thống Donald Trump có một cái mức, tuy rằng là cái mức ủng hộ nói chung á, là của dân chúng rất là thấp, nhưng mà lại còn cao hơn cả cái đối thủ của Tổng thống Donald Trump lúc bây giờ là bà Hillary Clinton. Nếu mà đem ra cùng so đó thì bà Hillary Clinton bây giờ không có được công chúng họ ủng hộ cho lắm. Chỉ có 39% dân chúng Mỹ nói rằng là họ ưa bà Clinton, tức là thấp hơn ông Trump khoảng 2 điểm. Và ngay cả những cái người đã từng bỏ phiếu cho bà Clinton vào hồi tháng 11 năm ngoái thì cho tới nay thì họ nói rằng họ xoay lại, họ nói họ không có ưa bà nữa. Tức là hơn 20% những cái người đã từng bỏ phiếu cho bà Clinton thì họ chỉ còn 20% là nói có thiện cảm với bà mà thôi. Rõ ràng thì ra đó là người ta mới thấy cái tính khí của Tổng thống Donald Trump nói vậy mà không phải vậy. Nhiều người cũng còn khoái hơn là để cho bà Hillary Clinton làm Tổng thống và nhân phục.
Vâng, các bạn thăm dò đó thì bà cứ nói đi nói lại cái chuyện này mãi, mặc dù là cái cuộn bỏ phiếu đã xong rồi, bây giờ đã có một ông tổng thống chính thức rồi, chứ nhưng mà vẫn cứ trở ngược lại để làm những cái buổi thăm dò. Bởi vậy ông Donald Trump cũng rất là ghét những cái vụ thăm dò này, ông bảo ông không tin cái vụ thăm dò này là đều là giả hết, tức là chật lắc hết, không biết có đúng không. Nhưng mà đây là thế, cứ nói cái gì là ông đáp lại cái đó ngay, chứ không có bao giờ ông chừa mà cái gì ra mà ông không trả lời. Nhưng mà ông trả lời bằng toàn là tweet không rồi, thì ông này cũng rất là nổi tiếng cái vụ này. Thế nhưng bây giờ trở lại cái những cái tin tức ở Việt Nam, đây lại là một cái tin mới, tin cũ nhưng mà bây giờ mới lại, là bởi vì cái ngư dân của Quỳnh Lưu thuộc cả Tổng thống Vận Vinh lại tiếp tục nộp đơn để kiện cái vụ Formosa. Chúng ta đã biết cái vụ kiện Formosa này đã xảy ra từ lâu, biết bao nhiều những cái tin tức rồi, những cái vụ đàn áp chính thức của Cộng sản đối với lại cái dân thuộc giáo Vận Vinh, là đa số là những người công giáo đã đi kiện, mà đã từng đem theo trên 500 cái hồ sơ kiện Formosa. Thế nhưng mà bị tòa án của cái tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Kỳ An đã bác bỏ cái vụ mà kiện này. Thế nhưng mà bây giờ tất cả những cái người dân ở Quỳnh Lưu thuộc cái Nghệ An lại đi kiện lại một lần nữa, mặc dù rằng là chính quyền nhất định bảo rằng là cái vụ kiện này nó đã xong, nó đi vào quá khứ rồi, Formosa đã nhận lỗi và đã bồi thường 500 triệu Mỹ Kim, và bây giờ là cái giai đoạn mà đương chia ra cho cái việc bồi thường nó cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên. Thế nhưng mà Nghệ An thì lại bị loại ra, không có nằm trong số những cái tỉnh mà coi như là Formosa đồng ý và bồi thường, vì thế cho nên họ đi kiện trở lại một lần nữa. Và cũng xin nhắc lại là giáo dân này đã từng đi từ cái giáo xứ Sông Ngọc đi lên Nghệ An vào từ tháng 2, thế nhưng mà đã bị đàn áp một cách tàn nhẫn, dã man, tới nỗi là cả hàng ngàn cảnh sát đã chặn đường và hành hung, kể cả những cái người mà dẫn đầu trong những cuộc đi kiện này là Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Và hai vị linh mục này đã từng là bị đánh và rồi đã cho những người ném gạch đá vào nhà thờ, và rất là bạo tợn đối với cái sinh hoạt hàng ngày của hai vị này, đến nỗi mà là còn đưa ra những người dân làm những cái cuộc đấu tố, biểu tình đấu tố đích danh cho Linh Mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Vừa tuần trước đây thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn một lần nữa Linh Mục Đặng Hữu Nam, và cha Nam đã bảo rằng cái đời sống bây giờ sức khỏe rất là yếu, và cái đời sống hàng ngày bị quấy nhiễu mà bị phiền phức, đem công an đến phá phách gần như là hàng ngày. Và nhưng mà cha Nam nói là ông sẽ cương quyết để mà giúp giáo dân ở trong cái khu vực của ông tiếp tục đi kiện, cho dù tính mạng của ông sẽ bị đe dọa. Không biết là cái vụ này sẽ còn dẫn tới đâu. Thế nhưng mà bây giờ lại trở lại sôi nổi trở lại, và cái dân kéo lên kiện lại một lần nữa, và vẫn công an vẫn lúc nào cũng bu chung quanh đặc kẹt hết, chị Thu Nga.
Cái vụ kiện này đó là cứ kéo dài, và những người mà bị đánh đập này vẫn tiếp tục và đánh đập, và chúng ta thấy là buồn cười cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái vụ Formosa này nó rõ ràng như vậy mà không có chịu lên tiếng để mà phạt cái công ty Formosa và bồi thường cho dân chúng, trong khi cái vụ kiện Gia Cam tới mấy chục năm sau mà họ đưa ra những cái nhân chứng gian dối để mà đòi Hoa Kỳ đền cho cái vụ kiện Gia Cam này, và hoàn toàn là nói láo. Thì chúng ta thấy rằng cái Việt Cộng đã dùng cái sự mà gian dối để mà cai trị người dân. Và Linh Mục Nam cũng cho biết là người dân tiếp tục kiện Formosa vì tòa án Kỳ Anh giải quyết không có đúng cho cái 506 đơn kiện trước, là họ làm sai cái luật tố tụng và cái nhiều cái việc mà nghĩa là làm sai trái lắm, cho nên là trong buổi tuần hành kiện Formosa hồi tháng 2 thì có hơn 600 người tham gia, và những hồ sơ khiếu kiện đó là có 619 gia đình thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ đã gửi yêu cầu bồi thường. Nhưng mà cho tới bây giờ, và cái số tiền mà 500 triệu đó chạy đi đâu rồi Quang Hưng?
Vâng, cái số tiền này đó thì theo như là một số vị đang có mặt ở đó, đó thì họ nghĩ rằng đó là số tiền nó chưa có bồi thường nó đầy đủ, và nhất là cái người dân ở đây họ phải bị ảnh hưởng khá lâu, bởi vì cái khu vực đó vẫn được xem là cái khu vực vẫn còn có những cái chất độc của Formosa thải ra. Ngày hôm nay cũng có một cái câu chuyện nói về Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam. Đây là những cái nhóm mà sinh viên họ có cái ước vọng là cải cách về cái giảng đường cũng như là tự do học thuật ở Việt Nam và vấn đề nhân quyền cho các sinh viên không mà thôi. Thì trong tuần này đó là họ có công khai là tuyên bố sẽ thành lập ra cái Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam. Mà cái Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam này cũng đã được bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tức như là bảo huynh hay bảo đệ của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở An Dương Phục. Dạ vâng, thì là một trong những cái nhà hoạt động rất là nổi tiếng ở Sài Gòn hiện nay, cũng lên tiếng là cố vấn cho cái Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam Dương Phục.
À vâng. Bây giờ thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay, tặng chị Thu Nga và anh Quang Hưng có một cái hình ảnh rất là lạ ở bên Trung Cộng đó. Thì đã có một cái vụ mà quảng cáo, một cái quảng cáo ví chọn xe hơi cũ giống như chọn vợ đó, bây giờ đang gây chấn động ở bên Trung Cộng, khi mà cái hình ảnh của cái hãng xe Đức Audi đó đưa cái hình ảnh cô dâu chú rể đang chuẩn bị thề nguyện theo bà mẹ chồng xuất hiện, leo lên lễ đài, rồi vạch mũi há mồm, rồi là vạch miệng con để mà xem xét khám xét trước khi mà trở thành con dâu. Thì chú rể và cái quan khách thì hoảng hốt trước cái hành động này. Thì cái kết thúc cái video quảng cáo đó thì cái hãng xe của Đức nói rằng là chọn xe thì cũng giống như chọn vợ, phải xem cho kỹ. Bây giờ đương gây chấn động ở bên Đức. Thế này thì nguy quá chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Vâng, cái này khác chứ anh. Nếu mà trường hợp mà chọn xe người ta có thể mở ra, người ta coi máy bên trong như thế nào, còn chọn vợ anh đâu được quyền đâu. Chị Thu Nga chỉ đừng dòm bên ngoài thôi phải không ạ?
Bà này bà vạch ra đâu, bà coi thì có cô dâu này có sâu răng hay không, nếu mà sâu răng thì tốn tiền con của bà, và những người chung quanh đi trợn mắt trợn mũi lên mà nhìn bà kéo mũi, bà vạch tai, bà vạch miệng con dâu ra. Vâng, cho nên là Thu Nga chọn cá cũng vậy nữa, phải vạch cái miệng con cá ra coi nó có khỏe hay không. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Thu Nga vẫn tiếp tục coi cái hình đó mà buồn cười quá.
Vâng. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.